Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Xin mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe một đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí, hãy sắm cho các con những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngặt nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: Lạy thầy, thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết. Chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều hơn. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tuần qua tôi có dịp đọc lại cuốn Chân lý đời đời của cha Thánh Alphonso. Cuốn sách đã được tái bản nhiều lần và hầu như những ai đọc qua đều có chung một cái nhận xét này là cuốn sách rất có giá trị. Có một điều lạ là vừa dỡ sách ra, bước vào chương đầu tiên thì người ta liền gặp ngay cái hàng chữ là hình dạng của một con người mới qua đời. Trong nó diễn tả nào là xác nằm ngay đơ, rồi tóc tai xác xơ, đầu thì trúc xuống ngực, mắt thì sâu, má tóp, lưỡi đen môi tím, thân lạnh như đá, mình nặng như chì. Và tiếp theo là các chương nói đến nào là cuộc đời vắn vội với cái chết chấm dứt mọi sự, nào là giờ chết đến thật bất ngờ, và rồi cái chết sẽ là điều chắc chắn cho hết mọi người, nào là người lành chết bình an thế nào, rồi kẻ dữ phải chịu khốn nạn đó làm sao. Và sau đó thì tác giả là Thánh Alphonso mới đưa người đọc đến với các đề tài khác như là thiên đàng, hỏa ngục, cầu nguyện, lòng mến Chúa hay là sự cậy trông ký thác vào Đức Mẹ. Tôi cứ thắc mắc là tại sao mà một cuốn sách với tựa đề Chân lý đời đời và là một cuốn sách giá trị, vậy mà suốt 100 trang
của phía đầu của cuốn sách lại nói về cái chết. Đối với nhiều người, cái chết là một cái gì đó nó vô nghĩa và đáng kinh tởm. Vậy thì tại làm sao mà tác giả lại nói về cái thứ không mấy ai thích ấy trước tất cả mọi thứ khác vậy? Nói về cái chết thì được ích gì? Thưa anh chị em, một nhà tư tưởng đã nói thế này: có nghĩ đến cái chết, người ta mới biết mình phải sống thế nào. Đã có lần một câu hỏi được đặt ra cho mấy trăm bạn trẻ, rằng là nếu bạn chỉ còn sống 3 ngày nữa thôi, thì bạn sẽ làm gì trong 3 ngày đó? Có người trả lời rằng họ sẽ cố gắng làm vui lòng bố mẹ để bù lại những gì mà mình đã thiếu sót. Người khác thì nói là mình sẽ cho người nghèo tất cả những gì mình đáng có. Có người thì lại nói là mình sẽ đi xưng tội và sau đó sẽ sống những giờ còn lại thật tốt. Nhiều người thì nhiều câu trả lời, nhưng mà tựu chung thì vẫn là muốn làm một cái gì đó thật tốt, thật ý nghĩa trong những ngày còn lại của cuộc đời. Thế ra thưa anh chị em, nhờ nhìn vào cái chết mà người ta đã biết cách sống. Và cách sống đẹp nhất, tốt nhất không phải là làm giàu cho thân xác, nhưng như anh chị em đã thấy là làm phong phú cho linh hồn. Chuyện xưa có ghi lại rằng một ngày nọ, đại đế Alessandro ghé thăm Diogenes, là một triết gia thời cổ Hy Lạp. Đại đế bắt gặp ông này đang chăm chú nhìn vào những chiếc xương người được đựng trong 2 cái hộp khác nhau. Thì Alessandro lấy làm lạ, mới hỏi lý do, thì nhà hiền triết đã trả lời: tôi đang nhìn vào 2 bộ xương, một là của cha ngài và một là của tên đệ tớ của cha ngài. Và thưa đại đế, tôi đã nhìn đi ngắm lại hoài mà không hề phân biệt được cái nào là của tiên quân và cái nào là của tên đệ tớ. Thưa anh chị em, đúng là cái chết nó xóa bỏ hết tất cả, lột trần hết tất cả. Thì sau khi thân xác đã được lấp đất rồi, xương cốt ra thì của người giàu kẻ nghèo, người tài kẻ ngu cũng không hơn gì nhau. Chẳng ai mang thêm hơn được tí gì. Ngày xưa, vua Saladino, một đại tướng lừng danh, từng chinh phục nhiều vùng đất ở Á Châu, nhưng khi sắp chết lại truyền lệnh rằng trước khi đưa xác ta ra huyệt, các ngươi phải cho một quan đi đằng trước, cầm ngọn giáo có treo tấm khăn liệm và hô to: đây là tài sản mà hoàng đế Saladino mang theo mình xuống mồ, và chỉ có bao nhiêu thôi. Tại đây sẽ có người nói, ấy là vì ông hoàng đế này muốn mang từng đó, chứ thiếu gì các hoàng đế khác hay là người khác đã cho mang thật nhiều tiền bạc, châu báu hay là nữ trang theo mình. Tôi chợt nhớ lại cách đây không lâu lắm, có đọc được một bản tin tại Việt Nam nói về một chị kia chuyên nghề bốc mộ để kiếm cơm qua ngày. Một lần nọ, có gia đình rất giàu đến thuê chị bốc mộ của một người thân. Và sau khi bốc mộ và không thấy một chút tài sản giá trị nào trên cơ thể thối rữa kia của người thân, thì gia đình nọ đã kéo chị này đến đồn công an và tố cáo là chị đã chiếm đoạt tài sản của người chết. Nhưng bởi vì không có bằng chứng cụ thể nào nên người ta cũng phải thả chị ra. Thế rồi từ đó trở đi thì hàng xóm thấy nhà chị kia cứ tự nhiên phát lên, có xe Honda, có tivi, rồi có cả tiền cho người khác mượn với cái lãi thật là cao. Về sau tình cờ một hôm, chị kia đã tiết lộ với một người quen rằng là khi bốc mộ cô gái, các thân nhân thì đứng ở trên huyệt, chỉ có chị ta lom khom ở dưới huyệt. Rồi khi mở miệng người chết ra, thì chị gặp có 3 viên kim cương lớn ở trong đó. Thế là chị ta lượm lấy, bỏ ngay vào miệng của mình và nuốt luôn. Nhờ vậy mà người ta không có phát khám phá ra, và cũng nhờ vậy mà chị ta mới được như ngày hôm nay. Thế đấy thưa anh chị em, của cải được chôn theo người chết, nhưng rồi người chết có xài được đâu, và cuối cùng thì cũng vô tay người khác thôi. Thật là hư không trên các sự hư không, như lời sách khôn ngoan từng nói. Thành ra lời Chúa hôm nay không phải là không có lý khi khuyên bảo chúng ta rằng các con hãy tắm cho mình những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn ở trên trời. Nhưng sắm như thế nào đây? Làm sao để có được một cái kho tàng ở trên trời đây? Có người lại đặt vấn đề thế này, là liệu có cuộc sống ở đằng sau cái chết không được chứ? Lỡ may chết là hết rồi thì sao? Rồi nếu có cuộc sống sau khi chết, thì trong cái cuộc sống đó người ta sẽ sinh hoạt như thế nào? Thưa anh chị em, lắm khi mình muốn tìm hiểu xem cái đời sống sau khi chết nó ra làm sao, nhưng đang khi đó thì có nhiều thứ trong cuộc sống trước khi chết đây mà mình còn chưa biết hết hay chưa hiểu hết nữa. Là có những sự đang xảy ra thường ngày mà mình còn biết quá ít, thì làm sao có thể hiểu hết được những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Tôi lấy cái ví dụ, thông thường chúng ta cứ hít ra, thở vào, và khí oxygen là một chất rất cần thiết cho sự sống lắm, nhưng nó tiếp xúc với hồng huyết cầu làm sao, nó bị đốt cháy tại các tế bào thế nào, rồi sau đó có sự phế thải các khí độc diễn ra là nhờ đâu, và chỉ cần một khâu bất ổn thôi là ta đã đi vào cõi chết rồi. Nhưng mà thử hỏi là có mấy người biết rõ được chuyện đó, hay là có mấy ai biết rằng chúng ta thấy được vật này vật kia là nhờ những cái tế bào hình nón nằm trong vỏ mô của mắt không? Mà ta cũng chỉ thấy được những cái tia xanh, đỏ, tím, vàng, còn những tia cực tím hay là x-quang hay là gamma và hàng hà xa số các tia khác trong vũ trụ thì ta lại không thấy được. Nhưng không thấy thì đâu có nghĩa là không có. Thì cũng vậy, chúng ta không thấy cuộc sống sau khi chết không có nghĩa là không có nó. Trái lại, với niềm tin Kitô giáo thì chúng ta xác quyết là có sự sống mai sau. Anh chị em đọc trong Kinh Tiên Kính, tôi tin có sự sống lại và tôi tin thằng sống vậy. Một khi xác tín là có sự sống mai sau, thế thì trở lại với vấn đề quan trọng, ấy là làm sao để sắm cho mình những túi không hư nát và một kho tàng không bị hao mòn ở trên trời đấy. Chắc một điều là nếu có kho tàng ở trên trời thì hồn ta cũng sẽ không ở trên đó. Thưa anh chị em, một khi chúng ta xác tín có sự sống mai sau, thế thì bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề quan trọng, ấy là làm sao để sắm cho mình những túi không hư nát và một kho tàng không bị hao mòn ở trên trời đây. Chắc một điều là nếu không có kho tàng ở trên trời thì hồn ta cũng sẽ không ở trên đó được. Bởi vì như Kinh Thánh nói là kho tàng ở đâu thì lòng sẽ ở đó mà. Chính Chúa đã nói như vậy đấy. Và lời nói đó không chỉ khẳng định cái chân lý là đồng tiền gắn liền khúc ruột, nhưng còn xác định rằng tâm hồn gắn liền với kho tàng. Ta tích trữ kho tàng thế gian thì tâm hồn sẽ gắn liền với thế gian và cũng sẽ tiêu tan theo thế gian. Còn khi tích trữ kho tàng thiêng liêng trên trời thì nó sẽ bền vững muôn đời. Và cách thế sắm kho tàng trên trời mà Đức Giê-xu chỉ cho chúng ta, ấy là hãy bán đi những gì các con có mà bố thí. Mới nghe qua thì nhiều người có cái cảm tưởng như là ai giàu sang mới mong sắm được kho tàng, chứ mấy tên nhà nghèo thì chắc phải xuống họa ngục mất, bởi vì có gì đâu mà bán. và nếu có thì chắc là chẳng đáng giá bao nhiêu. Nhưng mà nghĩ như thế thì ta chỉ biết có yếu tố vật chất, chứ chưa đi sâu vào yếu tố tinh thần. Chúa Giêsu nói là các con có thứ gì thì bán đi mà cho. Thế thì có thể tôi không có của cải đấy, nhưng mà tôi có tài năng, tôi có kiến thức, tôi có sức lực, tôi có tình thương. Không ai sinh ra trong thế gian này mà lại không có một thứ gì. Thế nhưng liệu tôi có dám chia sẻ, trao ban cho người khác hay không? Có trao ban, thưa anh chị em, là dấu hiệu chúng ta đang tỉnh thức và đang làm đúng cái vai trò quản lý trung tín và khôn ngoan, biết coi sóc gian nhân và phân phát lúa thóc cho họ. Còn nếu như không biết phân phát, không biết trao ban, mà chỉ lo thu tích, ăn chơi, hưởng thụ, đánh đập tôi trai tớ gái, tức là mang lại khổ đau bất hạnh cho những người xung quanh, thì thật là khốn cho chúng ta. Bởi vì như Kinh Thánh có nói là khi Chúa đến, Ngài sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Chắc chắn là không ai trong chúng ta lại không chết. Thế nhưng anh chị em có muốn là ngày nằm xuống mình sẽ nghe được cái câu là hỡi người quản lý trung tín và khôn ngoan, hay là mình sẽ phải nghe cái câu là hỡi kẻ bất trung? Cái câu nói nào thì lại còn tùy thuộc vào thái độ và lối sống của chúng ta hôm nay. Thế thì cái phần chọn lựa xin nhường lại cho từng người trong anh chị em.
Tình ngài là sương ngàn đời con đồng hát vì danh Chúa chi từ ra đi. Chúa con ơi, xin nghe mắt thương dân ngài, đàn chuồn cay đắng nhiều trên đường đời. Tình ngài là sương mát chấm cơn cuốn mê man, tình ngài cùng chân sang đêm khuya những khi đau buồn, tình thương chớ chắc đôi con đây tấm lòng như gian dối nhưng vững lòng cây trắng.